Phật bảo ông A Nan: Như Lai ngày nay xác thật bảo ông, những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan: Ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi, lại nếu không có mắt ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi, ý nghĩa có cân nhau không? Ông A Nan bạch Phật: Đúng vậy, thưa Thế Tôn. Đã không có con mắt của tôi thì không thành cái thấy của tôi. Đem cái thấy của tôi so với nắm tay của Như Lai, sự nghĩa giống nhau không khác. Phật bảo ông A Nan: Ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Nhưng người có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ người không có con mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Là vì làm sao? Ông thử ra đường hỏi những người đuôi, anh thấy cái gì? Thì những người đuôi kia chắc sẽ trả lời: Hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Lại lấy cái nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có hao kém gì? Ông A Nan bạch Phật: Những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy được? Phật bảo ông A Nan: Các người đuôi không có con mắt chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Thật vậy, thưa Thế Tôn. Người ở trong nhà tối chứ những người đuôi kia so sánh hai cái tối đen thật không thể khác nhau. A Nan: Nếu người không có con mắt thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng, trở lại thấy các thứ sắc nơi tiền trần mà gọi là con mắt thấy, thì người ở trong nhà tối kia thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng, cũng thấy các thứ sắc nơi tiền trần, lẽ ra gọi là cái đèn thấy. Nếu như cái đèn thấy thì đèn đã thấy được, tự nhiên không thể gọi là đèn. Lại cái đèn nó thấy thì dính líu gì đến ông? Vậy nên biết rằng đèn làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải là đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải là mắt. Ông A Nan tuy được lời Phật dạy như vậy cùng với đại chúng, miệng tuy im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn mong Đức Như Lai từ tâm chỉ bày, chắp tay sạch lòng đợi Phật dạy bảo. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe kinh văn do Chân Nguyên Pháp đã trì tụng. Thì bây giờ để thầy lặp lại cái phần kinh văn từ đoạn và thầy sẽ giảng để cho quý đại chúng có thể nghe và có thể thấu hiểu được nhiều hơn. Bây giờ thì Đức Phật ân cần dạy bảo A Nan: Như Lai ngày nay bảo thật với ông, những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay của tôi, nếu không có bàn tay thì không thể thành nắm tay, và không có con mắt của ông thì không thành cái thấy. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi, ý nghĩa có cân nhau không? Ông A Nan bạch với Đức Phật rằng: Đúng vậy, thưa Đức Thế Tôn. Nếu không có con mắt của con thì không thành cái thấy của con. Vậy nếu đem cái thấy của con so với nắm tay của Như Lai, sự nghĩa giống nhau không khác? Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy rằng ở trong cái thế gian này thì cái đạo luôn luôn ở tại tâm của mọi chúng sinh. Nhưng Mà muốn hiểu được bản tâm ấy thì phải nhờ cái người khai mở, và phải có những cái bậc thầy đã từng chứng ngộ được bản tâm. Ở đây thì quý đại chúng đã thấy rằng ông A Nan do nhiều đời nhiều kiếp tu học, do những phước báo mà ông được sanh ra cùng đời với Đức Như Lai, rồi lại được cùng một cái dòng máu hoàng tộc với Đức Như Lai, bởi vì ông A Nan là con chú bác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi mà ông A Nan xuất gia thì ông lại được những cái phước báo là Đức Phật rất là thương yêu. Do đó những cái ví dụ của Phật pháp từ bi khai hóa thì hầu như là A Nan được nghe và được hiểu đầy đủ. Vì thế mà hôm nay qua cái nạn Ma Đăng Già thì Đức Thế Tôn trên cái hội Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn muốn dùng lại các thí dụ thiện xảo để mà mở bài một cái pháp môn giúp cho pháp nhãn của ông A Nan và quý đại chúng hữu học trong pháp hội có thể khai mở. Thì đoạn kinh này Đức Phật đã xác nhận rõ ràng với ông A Nan, dầu cho mọi người có sức thông minh đến đâu mà không có thầy dùng các ví dụ hướng dẫn thì không thể tự mình vén được cái mây mờ vô minh che lấp chân tánh từ vô lượng kiếp. Tất cả quý đại chúng biết rằng mình được mang cái thân người này thì đã vô lượng kiếp trôi lăn ở trong cái con đường sinh tử. Do đó cái mây mờ của vô minh nó rất là đậm, nó che mất đi cái bản tánh thanh tịnh của chính mình. Vì thế mà hôm nay Đức Thế Tôn ngài dùng những cái thí dụ thiện xảo để mà khai triển với ông A Nan. Đó là nắm tay của Đức Thế Tôn và sự thấy của ông A Nan. Đức Phật ngài đã đặt ra một câu hỏi, nắm tay của Như Lai và sự thấy của A Nan có cân bằng nhau hay không? Và quý đại chúng đã nghe cái đoạn kinh ông A Nan, ông đã trả lời rất là cương quyết là sự thấy của A Nan và nắm tay của Đức Như Lai về nghĩa lý thì tương đồng, có nghĩa là cân bằng với nhau. Mời quý đại chúng nghe đoạn kinh văn này Đức Phật dạy A Nan. Bây giờ thì Đức Phật dạy A Nan, ông nói cái thấy và nắm tay của Như Lai giống nhau, nghĩa ấy thật không đúng. Vì sao? Bởi người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Chứ người không có con mắt thì không phải là hoàn toàn không thấy. Này ông A Nan, ông thử ra ngoài đường hỏi những người đuôi, anh đang thấy cái gì? Thì những người đuôi này chắc chắn sẽ trả lời, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy là tối đen và không thấy gì khác. Lấy nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có khác biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đoạn kinh văn trên thì đại chúng đã thấy rõ ràng cái trí huệ siêu sức thế gian của Đức Thế Tôn. Một người mà không tự chứng được chân như bản tâm thì không thể có những cái thí dụ mà siêu việt như vậy. Vì vậy mà khi ông A Nan tự nhận rằng cái sự thấy và cái nắm tay của Đức Phật nó giống nhau thì lập tức ông A Nan bị Đức Phật quở và bác bỏ. Đức Phật ví dụ như thế này, ví dụ cho Đức Phật cho rằng những người trong thế gian không có bàn tay thì không thể có nắm tay, quý vị phải đồng ý như vậy. Giống như cái cây mà nó không có rễ thì không thể thành một cái cây. Do đó cái bàn tay mà nó không có thì không có thể có năm ngón mà nó có thể co vào được để thành một cái nắm tay. Và một người không có con mắt thì không phải hoàn toàn không thấy A Di Đà Phật. Đó là cái lý do mà Đức Phật bác bỏ cái nắm tay và cái thấy nó bằng nhau. Và để chứng minh cái điều này thì Đức Phật gọi ông A Nan đi ra ngoài đường hỏi những người mà họ đang bị mù đó, coi xem có họ đã thấy những gì. Thì chắc chắn rằng những người mù kia sẽ trả lời, trước mắt của tôi chỉ thấy là toàn tối đen, không thấy gì khác. Và để khai ngộ cho ông A Nan, Đức Phật ngài đã từ bi để mà khai ngộ cái tánh thấy của nhãn căn. Quý đại chúng biết rõ ràng như thế này, mặc dầu căn bị mù thì không thể tiếp xúc được với cái tiền trần, tức là cảnh bên ngoài. Nhưng mà cái tánh thấy, cái được thấy đó, nó hoàn toàn không mất. Nếu mà tánh thấy hoàn toàn nó bị mất, thì người mù không trả lời rằng tôi thấy tối đen. A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái tánh thấy vẫn còn, mới thấy được cái sự tối. Căn thì hư, nhưng mà tánh thấy vẫn trọn vẹn. Do đó, căn thì không tiếp xúc được với cái tiền trần ở bên ngoài, tất nhiên là cảnh vật bên ngoài, bởi vì căn mắt nó đã hư. Nhưng mà cái sự thấy nó vẫn còn tồn tại, do đó mới thấy dạng vật tối đen. A Di Đà Phật, cái chỗ này quý vị nên nắm cho vững, thì quý vị sẽ thấy được cái bản tâm của mình. Như vậy thì cái căn tuy bị mù, không thể tiếp xúc được với tiền trần bên ngoài, nhưng tánh thấy vẫn không hoàn toàn mất. Những người mù họ vẫn thấy trước mắt tối đen. Bây giờ thì mời quý đại chúng nghe tiếp cái phần kinh văn. Khi ông A Nan nghe như thế thì ông bạch Phật: những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, thì cái thấy tối đen sao gọi là thấy? Phật bảo A Nan: các người đuôi căn mắt tuy hư hoại chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt mà ở trong căn nhà tối, thì hai cái tối đen này có khác nhau hay không? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật rất là siêu việt khi mà ông A Nan ổng nói rằng thấy tối đen không phải là cái thấy, thì Đức Phật mới lấy một cái ví dụ là bây giờ một người bị mù và một người đang ở trong căn nhà tối, bây giờ hai cái thấy tối như vậy nó khác nhau hay không? Thì ông A Nan thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, người ở trong nhà tối với người đang bị đuôi mù kia, so sánh hai cái tối thì không thể khác nhau. Như vậy thì ông A Nan ổng nói rằng nếu mà cái tối của người không thấy và cái tối của người đang ở trong căn phòng mà không có ánh sáng thì nó không khác nhau. Đức Phật dạy: này A Nan, nếu người không có con mắt thấy thì trước mắt chỉ thấy hoàn toàn tối đen, nay bỗng nhiên được một con mắt sáng trở lại và thấy tất cả những vật ở tiền trần bên ngoài, như vậy thì gọi là con mắt thấy. A Di Đà Phật. Cái câu này Đức Phật dạy rất là rõ ràng, bởi vì cái căn mắt nó hư, do đó cái căn thì nó phải tiếp xúc với trần cảnh, nó mới có thể thấy được những trần cảnh. Nhưng mà căn mắt nó hư, do đó cái tiền trần nó cũng hoại. Cũng như là cái căn tai quý vị mà bị hư, thì cái âm thanh bên ngoài nó phải hoại, bởi vì căn là tiếp xúc với cái trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, nó tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vậy mà khi mà cái căn mắt nó đã hư rồi thì mình sẽ không có thể thấy được. Lý do là cái tiền trần nó cũng đã không tiếp xúc với căn. Do đó khi mà con mắt của một người đuôi, bỗng nhiên con mắt nó trở lại sáng. Mà con mắt trở lại sáng tất nhiên là căn mắt nó không có hư. Mà căn mắt nó không có hư thì nó lại tiếp xúc lại với tiền trần. Do đó nó thấy được ở bên ngoài. Vì vậy mà Đức Phật gọi đây là con mắt nó thấy. Thì cũng như thế, người đang ở trong căn nhà tối thì thấy trước mắt hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được một ngọn đèn sáng thì sẽ thấy được những cảnh vật trong phòng. Lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. A Di Đà Phật, cái chỗ này rất là quan trọng, quý vị thấy rõ ràng. Một người mà tự nhiên mình đang ở trong cái căn nhà nó tối thì quý vị cũng thấy cảnh vật tối đen, nhưng mà ở đây căn mắt quý vị không có hư. Căn mắt của quý vị vẫn còn, nhưng mà tại vì quý vị vào ở trong cái chỗ tiền trần tối đen, do đó quý vị chỉ thấy trước mắt là cảnh tối đen thôi. Nhưng mà bỗng nhiên có một người đưa một cái ngọn đèn đến, thì nhờ cái ngọn đèn này quý vị sẽ thấy được tất cả mọi vật. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà bỗng nhiên có một ngọn đèn thì quý vị sẽ thấy được tất cả cảnh vật ở trong phòng, thì lẽ ra phải gọi cái đèn đó là cái đèn thấy, chứ không phải là con mắt quý vị thấy, phải không? Nhưng mà nếu mà cái đèn mà nó đã tự thấy đó thì nó không thể gọi nó là cái đèn, mà phải gọi nó là cái sự thấy thì phải gọi là con mắt, phải không? Nhưng mà cái đèn như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là mình có cái phương tiện để mình được thấy, chứ căn mắt của mình nó vẫn không có hư. Vậy thì cái đèn nó không có dính líu gì đến ông cả, vì thế ông biết cái đèn là làm tỏ sáng sự vật. A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ Đức Phật khai ngộ nè. Cái người mà ở trong nhà tối mà bỗng nhiên được cái đèn và thấy tất cả mọi vật, thì cái đèn đó Nó là cái phương tiện làm tỏa sáng sự vật. Nhưng mà cái sự vật mà mình đã thấy là con mắt chứ không phải là cái đèn. A Di Đà Phật. Thì lấy thí dụ như trên. Thì Đức Phật mới nói rằng như vậy thì căn mắt là chỉ làm tỏ sáng giống như cái đèn thôi. Nhưng mà cái thấy là phải tâm thấy chứ không phải là mắt thấy. A Di Đà Phật. Cái đoạn văn này nếu mà quý vị ngồi thanh tịnh, quý vị mới có thể tìm ra được cái đáp án này. Rất là sâu xa. Bởi vì ánh sáng con người ngọn đèn nó tỏ sáng ở trong căn phòng tối, làm cho một cái người đang ở trong cái chỗ tối họ thấy được cảnh vật. Thì cũng chính như vậy, con mắt này khi mà mình không bị hư thì con mắt là cái phương tiện tỏ sự vật, nhưng mà cái thấy biết là bản tâm của chính mình. Chỗ này là chỗ mà Đức Phật muốn nói đó. Ông A Nan tuy nghe được lời Phật dạy cùng đại chúng im lặng, nhưng tâm thì vẫn chưa khai ngộ, một lầm chắp tay đợi Phật dạy bảo tiếp. Quý vị thấy rằng chúng sinh vô lượng kiếp trôi lăn ở trên con đường sinh tử luân hồi, bị cái mây mù của vô minh nó che lấp. Do đó ngày hôm nay không được Đức Phật hay là không được những bậc thầy chứng ngộ mà hướng dẫn khai thị thì khó mà có thể tìm thấy được cái lợi bổn tâm của mình. Và ở trong cái thiền tâm thì quý vị thường nghe các chư tổ nói như thế nào. Các chư tổ nói rằng người học đạo mà không biết được bổn tâm, bổn tánh, thì giàu tu cho một vạn năm cũng là phàm phu mà thôi. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà rất là quan trọng. Vì vậy mà, chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới khai thị qua cái tánh thấy của con mắt, để cho quý vị hiểu được. Cái tánh thấy đó là bổn tâm, chứ con mắt không phải là tâm. A Di Đà Phật. Trí huệ và sự minh triết của Đức Phật đã trình bày rõ ràng cái thấy của bản tâm qua ví dụ người đuôi và người đang ở trong nhà tối. Quý vị thấy qua cái ví dụ này, nếu mà một cái bậc mà chưa có sự giác ngộ, họ không có thể nào họ nói được cái điều này. Thầy dám nghĩa là bảo đảm với tất cả quý đại chúng, một người không giác ngộ thì không bao giờ nói được cái thấy của bản tâm, mà cũng không bao giờ nói được cái hiểu được bổn tâm. Đây là một cái điều mà thầy và quý đại chúng có một cái phước báo là mình được gặp cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình được nghe chính cái lời của Đức Phật dạy qua cái sự trùng tụng lợi của Ngài A Nan. A Di Đà Phật. Vì vậy mà với cái trí huệ và minh triết này, Đức Phật đã trình bày rất là rõ ràng cái thấy của bản tâm qua ví dụ một người đuôi và một người đang ở trong căn nhà tối mà căn mắt không bị hư. Với ông A Nan thì ông cho rằng hai cái cảnh tối này của người đuôi và người ở trong nhà tối nó giống nhau. Nhưng mà qua sự dạy bảo của Đức Thế Tôn thì quý đại chúng đã thấy nhận thấy rõ ràng là cái thấy của bản tâm qua ví dụ của người mù bỗng được sáng mắt, thấy rõ sự vật, thì ở đó Đức Phật gọi là mắt thấy, bởi vì con mắt nó bị hư, nó không tiếp cận được với tiền trần, do đó nó không thấy. Mà ngày hôm nay con mắt bỗng nhiên nó trở sáng lại thì nó thấy, cái đó thì Đức Phật gọi là con mắt thấy. Tuy nhiên với một người ở trong nhà tối mà họ không được đèn thì ở đây không thể gọi họ là người đuôi được, mà con mắt họ vẫn còn sáng, nhưng mà tại họ vào ở trong cái cảnh tiền trần tối, do đó họ không nhận được sự vật. Và khi mà được một ngọn đèn như vậy thì Đức Phật nói rằng nếu mà ngọn đèn nó đốt lên như vậy mà mình thấy như vậy thì nếu mà nói đúng ra cái danh từ thì nói cái ngọn đèn thấy chứ không phải là mình thấy. Mà nếu mà ngọn đèn nó tự thấy thì nó không kêu nó là ngọn đèn. Do đó nhờ ngọn đèn này mình thấy thì con mắt của mình nó mới thấy được sự vật ở bên trong. Từ thí dụ này thì Đức Phật dạy ông A Nan và đại chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm cái bản thể thấy của bản tâm qua câu nói của Đức Phật. Quý vị nghe câu nói Đức Phật như thế nào? Con mắt của chúng sinh làm tỏ sáng các sắc cảnh, nhưng thấy biết là do tâm chứ không phải mắt. A Di Đà Phật. Quý vị nghe rõ ràng cái câu này. Do đó đọc một cái đoạn kinh, quý vị cần phải ngồi thanh tịnh, lắng lòng thanh tịnh, im lặng, quý vị sẽ thấy được những cái mà Đức Phật trình bày. Có những cái mà Đức Phật trình bày trên quyển kinh mà quý vị không dùng cái bản tâm thanh tịnh, quý vị không bao giờ giàu được hết á. Bởi vì nước pháp của Đức Phật là từ cái bản thể thanh tịnh mà nó phát xuất ra. Do đó mình muốn thâm nhập được vào ở trong cái nước pháp này thì tâm mình cũng phải thanh tịnh. Như vậy thì mình mới có thể nhập được vào trong bản thể thanh tịnh và mình hiểu được cái nghĩa lý từ cái kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra. Ông A Nan và đại chúng mặc dầu đã nghe được cái lời khai thị như thế, nhưng mà quý vị biết rằng cái con đường sanh tử không thể không phải là chỉ một lần mình nghe mà mình có thể liễu ngộ ngay. Không thể nhất thời mà mình có thể nhận biết ngay bản tâm. Vì vậy ông A Nan và đại chúng đứng ở trước hội Linh Sơn mà người rất là ngơ ngác, tại vì chưa hiểu. Một người chưa hiểu, tại vì hồi đó tới giờ tất cả mọi chúng sinh đều thấy rằng những cảnh vật bên ngoài là do con mắt nó thấy, chấp chặt vào con mắt nó thấy, chứ họ chưa bao giờ chấp chặt được vào cái sự thấy của con mắt. A Di Đà Phật, chỗ này là Đức Phật muốn nói sự thấy của con mắt, tức như là tánh thấy của con mắt, cũng như Đức Phật nói về cái tánh thấy, cái tánh nghe của nhĩ căn. Nhĩ căn mặc dầu nhiều khi nó hư nhưng mà quý vị vẫn nghe chứ không phải là không nghe. Như vậy thì cái nghe đó tức là tánh nghe của nhĩ căn. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc về cái phần kinh văn kế tiếp của trang 66 và thầy sẽ giảng sau khi con đọc xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, thưa thầy. Gạn hỏi ý nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái thấy là chủ, là không. Khi bây giờ Đức Thế Tôn rưỡi tay Đâu La Miên sáng người, mở năm ngón tay, bảo ông A Nan và đại chúng rằng: lúc tôi mới thành đạo ở trong Lục Duyên, có dạy bọn ông A Nhã Đa, năm vị tỳ khu và tứ chúng rằng tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Thời đó bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay thành được thánh quả? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà một cái bậc mà thượng pháp khí thì khi nghe cái sự thí dụ này, quý vị đã thấy được cái bản tâm và bổn tâm bản tánh rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng ông A Nan vẫn chưa hiểu. Vì vậy mà Đức Phật phải trình bày thêm là gạn hỏi ý nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái tánh thấy là chủ. Thầy xin đọc cái đoạn văn này để cho quý vị nghe lần nữa. Khi bấy giờ thì Đức Thế Tôn rủi tay Đâu La Miên sáng ngời, mở năm ngón tay, bảo ông A Nan và đại chúng rằng: lúc tôi mới thành đạo ở trong Lộc Viên, có dạy bọn ông A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo và tứ chúng rằng tất cả chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Thuở đó bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay được thành thánh quả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Thế Tôn ngài khai thị về cái bản tâm qua cái thấy của con mắt, nhưng mà rất tiếc ông A Nan và đại chúng vẫn còn mê mờ. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy bảo cho đại chúng biết sở dĩ chúng sinh không thành tựu được đạo quả Niết Bàn và không chứng được cái thánh quả A-la-hán là do phiền não khách trần nó mê hoặc cái bản tâm. Bây giờ thầy xin nhắc lại là sau khi Đức Thế Tôn ngài lìa bỏ hoàng cung và trong 6 năm để mà đi học đạo, sau cùng ngài đến cội cây Bồ Đề, và dưới cội cây Bồ Đề qua 49 ngày tham thiền nhập định. Khi sao mai vừa mọc thì Đức Thích Ca đã chứng được đạo quả vô thượng Niết Bàn. Và sau khi thành đạo thì Đức Phật ngài không có rời khỏi cội cây Bồ Đề ở trong 7 tuần, là để ngài chiêm nghiệm lại những cái hạnh phúc của sự giải thoát, cũng như để Ngài nhận rõ được những cái lý duyên sinh mà làm cho chúng sinh phải chịu trầm luân, trôi mòn nổi mãi trên con đường sinh tử luân hồi. Và trong tuần lễ đầu tiên, Ngài đã chiêm nghiệm đến một cái phương pháp mà sau này đã được đưa vào ở trong những kinh tạng, đó là cái thập nhị nhân duyên, là 12 cái mối xích nó đã nương theo mà nó gút mắt chúng sinh vào trong cái con đường tái sinh ở trong cái tam giới này. Và khi bây giờ trong 7 tuần Ngài ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề để mà thực chứng được cái pháp hạnh phúc của bản tâm, thì Ngài nhận thấy rằng cái chân lý giải thoát này khó mà có chúng sinh đạt ngộ. Do đó Ngài có ý định, một là Ngài ẩn thân, có nghĩa là Ngài vui với rừng cây hay là hang động. Và hai là Ngài có ý định Ngài nhập Niết Bàn, bởi vì Ngài thấy rằng cái pháp này nó quá vi diệu. Mà những người ở thế gian này thì bị cái ngũ dục của thế gian nó làm chấn động trong bản tâm, khó mà có thể bỏ đi cái ngũ dục để quay trở về cái bản tánh chân thanh tịnh. Do đó Ngài không có ý định truyền đạo. Vì thấy Ngài không có ý định truyền đạo, do đó có một vị Phạm Thiên ở cảnh sắc giới. Ngài sợ rằng ở cảnh sắc giới, sợ rằng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn thì thế gian sẽ đen tối, chúng sinh thì không được những nước pháp nhiệm màu để cứu khỏi cảnh đau khổ trên con đường sinh tử luân hồi. Vì vậy nên Đức Phạm Thiên này từ cái cõi trời sắc giới đã hiện đến trước Đức Thế Tôn, năm dốc gieo xuống và chắp tay kính bạch với Ngài như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ mẫn chuyển pháp luân đến cho mọi chúng sinh đang đau khổ trong cái tam giới này. Xin Ngài hãy noi theo gương của các chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Các Ngài đều đem giáo pháp của chính mình tự ngộ để làm đèn pháp dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi vô minh đen tối. Hôm nay con kính mong Ngài từ bi đứng lên để chuyển pháp luân, để làm cho giáo pháp chân lý luôn tỏa sáng rạng ngời nơi tam giới. Đây là cái lời cầu thỉnh của một vị Phạm Thiên. Bởi vì các quý vị nên biết rằng những vị Phạm Thiên ở những cảnh trời, họ đã từng chứng kiến, tại vì cái đời sống của họ lâu dài lắm, họ đã từng chứng kiến những Đức Phật đã thành đạo. Do đó ngày hôm nay mà thấy Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, thấy rằng cái Phật Pháp là một cái chân lý nó cao siêu, nó tuyệt vời, và mọi chúng sinh thì khó bỏ được ngũ dục để mà thâm nhập được vào cái chân lý này. Vì vậy mà Ngài có ý định là một là ẩn nhẫn ở nơi núi rừng, không dạy đạo, hai là Ngài nhập Niết Bàn. Thì sự vị Phạm Thiên này sợ mất đi những cái pháp bảo quý giá này, và cái tam giới này nó sẽ đen tối, chúng sinh sẽ mãi luân chuyển trên cái con đường lục đạo luân hồi. Do đó vị Phạm Thiên này mới đến cung thỉnh Ngài chuyển pháp luân. Bây giờ thì Đức Phật Ngài nhận lời thưa thỉnh của Phạm Thiên, và Ngài dùng cái tuệ nhãn để xác định căn tánh chúng sinh. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng Đức Phật qua cái 10 cái tính lực của Đức Phật, là Đức Phật có một 10 cái thập lực rất là sâu xa, là Ngài có thể biết được căn tánh của chúng sinh ở trong cái tam giới này. Biết căn tánh của chúng sinh ở cõi trời vô sắc giới, biết căn tánh chúng sinh ở cõi trời sắc giới, biết căn tánh của chúng sinh ở cõi trời dục giới. Do đó Ngài mới nhìn lại thì Ngài thấy rằng có nhiều chúng sinh con mắt còn dính chút ít bụi trần, có nghĩa là có nhiều chúng sinh có thể khai ngộ được cái pháp môn của Ngài. Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới đứng lên và rời khỏi cái Bồ Đề đạo tràng để đi đến giường lộc giả, nơi đó đã có 5 anh em Kiều Trần Như đang tu. Và Ngài thấy rằng 5 anh em này chỉ còn dướng một chút bụi trần, có thể đạt ngộ được sự giải thoát. Do đó, Ngài đến để mà độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và bài pháp đầu tiên mà Đức Phật chuyển đến năm anh em Kiều Trần Như đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế. Năm anh em Kiều Trần Như này, khi mà nghe Đức Phật giảng đến Tứ Diệu Đế thì ông Kiều Trần Như là một cái vị mà niên trưởng cao tuổi, ngài chứng ngay lập tức vào ở trong cái tính tâm thanh tịnh, tất nhiên là sơ quả Tu Đà Quần, và lần lượt bốn vị em cũng chứng được sơ quả Tu Đà Quần. Và sau khi mà được Đức Phật giảng xong kinh Vô Ngã Tướng, Vô Ngã Tướng tất nhiên là giảng về những phương pháp không còn chấp ngã nữa, và ngã chính là sự đau khổ, người chấp ngã chính là chấp những sự đau khổ của nhân sinh. Do đó sau khi nghe xong cái kinh Vô Ngã Tướng thì năm vị tỳ kheo đầu tiên này đã đắc vào thánh quả A-la-hán. Bây giờ vì tranh hội Linh Sơn, vì tranh hội Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài muốn khai thị cho ông A-nan cùng với đại chúng trong hàng hữu học. Quý vị biết đại chúng hữu học tức là những vị chưa đắc vào cái vô sanh thấp nhẫn của A-la-hán, tức là từ cái bậc A-na-hàm trở lại. Những cái bậc A-na-hàm thì những vị này trong tâm đã có ít nhiều sự thanh tịnh, nhưng mà cảnh giới của các ngài là cảnh giới sau cùng là ở cõi trời sắc giới bất hoàng thiên. Ở cảnh giới bất hoàng thiên này các ngài ở đó và sau cùng tu để đắc vào cái đạo A-la-hán. Vì vậy mà Đức Phật gọi từ A-na-hàm, Tu-đà-hàm, Tu-đà-quần là những cái tỳ kheo trong cái bậc hữu học, có nghĩa là còn phải học hỏi. Còn bậc vô học tức nhiên là không còn gì để học nữa, tức là bậc A-la-hán. Vì vậy mà hôm nay Đức Phật muốn hỏi lại năm anh em Kiều Trần Như, tại sao ông ngộ được cái bản tánh gì mà quý ông đã đạt được cái bản tánh vô sinh, đắc đến cái chỗ mà A-la-hán quả. A-di-đà Phật. Rồi thầy mời chân Nguyên Pháp con lên con đọc tiếp cái phần kinh văn.
Dạ, A-di-đà Phật. Khi ấy, ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật. Tôi nay già cả, ở trong đời chúng, riêng được cái danh là hiểu, cho tôi ngộ được hai chữ khách trần, mà thành chính quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường, vào trọ quán xá, hoặc ngủ, hoặc ăn, hoặc ngủ xong rồi, xếp đồ lên đường, không có yên được. Nếu thật là người chủ, tự nhiên không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Tôi lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách. Lại như mới tạnh, mặt trời chiếu sáng, trên cao, ánh sáng vào trong lỗ hở, bày tỏ hình dáng bụi trần giữa hư không. Trần thì lay động, hư không thì yên lặng. Tôi nghĩ như vậy. Đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Tôi lấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần. Phật dạy đúng thế. Khi bây giờ Đức Như Lai ở trong đại chúng, co năm ngón tay, co rồi lại mở, mở rồi lại co, bảo ông A Nan rằng, nay ông thấy gì? Ông A Nan đáp, tôi thấy bàn tay Bách Bảo Luân của Như Lai ở trong chúng. Lúc mở, lúc nắm, Phật bảo ông A Nan, ông thấy tay tôi ở trong chúng, khi mở khi nắm, đó là tay tôi, có mở, có nắm hay là mắt của ông thấy, có mở, có nắm. Ông A Nan bạch, bàn tay báu của Thế Tôn ở trong chúng, khi mở khi nắm, tôi thấy bàn tay Như Lai, từ mở từ nắm, chứ không phải tính thấy của tôi, có mở có nắm. Phật bảo, cái gì động, cái gì tịnh? Ông A Nan bạch, bàn tay Phật ở yên, chứ tính thấy của tôi không có tịnh, lấy gì gọi là không ở yên nữa? Phật dạy đúng thế. Lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát một đạo hào quang báu. Qua bên phải ông A Nan liền quay đầu trông qua bên phải. Phật lại phát một đạo hào quang qua bên trái ông A Nan. Ông A Nan lại cùng quay đầu trông qua bên trái. Phật bảo ông A Nan, hôm nay đầu ông vì sao lại lay động? Ông A Nan bạch, tôi thấy Đức Như Lai phát hào quang báu qua bên trái và qua bên phải của tôi, nên tôi trông qua bên trái, bên phải, đầu tự lay động. A Nan, ông trông hào quang của Phật mà lay động cái đầu, quay qua bên phải, bên trái. Đó là cái đầu của ông động hay là cái thấy động? Thưa Thế Tôn, đầu tôi tự động, chứ kính thấy của tôi không có động, còn không ở đâu, lấy gì mà động? Phật dạy đúng thế. Lúc bây giờ Đức Như Lai bảo với cả đại chúng rằng, như các chúng sinh lấy động mà gọi là trần, lấy cái không ở yên mà gọi là khách, thì các ông hãy xem ông A Nan, đầu tự lay động mà cái thấy không lay động. Là hãy xem bàn tay tôi tự mở, tự nắm, mà cái thấy không rủi, không co. Làm sao các ông hiện nay lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh? Từ đầu đến cuối niệm niệm sinh diệt, bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược tâm tính, mất chỗ chân thật, nhận vật làm mình, xoay dần trong ấy, từ những cái nhận lấy cái trôi lăn trong lục đạo. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy rõ ràng là năm anh em Triều Trần Như, nếu mà nói về tuổi tác thì là bậc niên trưởng, bởi vì khi Đức Phật mới vừa chào đời 3 ngày thì chính ông Kiều Trần Như là một trong 8 vị đến thăm viếng hoàng cung, và cũng để đặt cái tên cho vị thái tử vừa mới chào đời được 3 ngày. Và chính Kiều Trần Như là một cái vị mà xác quyết với vua Tịnh Thần Dương rằng thái tử khi ngài trưởng thành, ngài sẽ không làm một vị vua chuyển luân dương, mà ngài sẽ rời khỏi hoàng cung, xuất gia tu học và thành bậc chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng vị Kiều Trần Như là một cái vị cao tuổi. Nhưng mà rất tiếc rằng bởi vì Kiều Trần Như bây giờ tu bên cái đạo tiên của Bà La Môn, do đó không hiểu được cái bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng đạo tiên có những cái quyền thuật họ luyện, nhưng mà họ không hiểu được cái bản tâm bất diệt của tâm. Do đó họ tu hoài, họ vẫn nằm ở trong cái tam giới. Bởi vì người mà tu tiên á, thì họ chú trọng về cái tinh khí thần, và họ không biết được cái bản tánh của chân tâm bất diệt. Vì vậy mà họ tu ở trong cái nhục thân, lưu giữ cái thân này ở lại thế gian cho lâu, sống cho thật nhiều. Kể cả những cái vị trời ở vô sắc giới cũng vậy, họ không có để cho thân làm hệ lụy, họ sống trong cái bản tâm. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Khi mà họ hết cái đại định, họ cũng trở lại thế gian này. Là tại sao vậy? Là tại vì họ không trực nhận được bản tâm. Có chỗ đó thôi. Nếu quý vị tu mà trực nhận bản tâm, nhập vào ở trong cái bản tâm thanh tịnh này rồi, thì thiên miên vạn địa, quý vị không còn luân chuyển đâu cả hết. Như vậy thì ông Kiều Trần Như là một cái vị mà niên trưởng trong 5 vị tu ở tại giường Lộc Giả. Và ở nơi đây, qua sự giảng thuyết của Đức Phật về tứ diệu đế và về cái pháp vô ngã, chính vì vậy mà ông đã liễu ngộ được 2 chữ khách trần mà được thành chánh quả. Và qua cái sự thí dụ của ông Kiều Trần Như thì ông thí dụ giống như mà là một cái người khách đi đường, khi mà vào trọ trong một quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong rồi xếp đồ lại lên đường, không ở yên, Nếu thật là chủ thì tự nhiên không đi đâu cả. Bởi vì ông Kiều Kiều Trần Như, ông đã sống một cái thời gian tu ở trong cái đạo Tiên Lâu. Ông chưa thực nhận được cái bản tánh bất sinh, bất diệt, bất động của bản tâm. Vì vậy mà ngày hôm nay, khi mà Đức Phật giảng về kinh vô ngã, thì ông hiểu được cái bản chất không của vô ngã. Và ông hiểu được những cái gì nó có đến, nó đi, tức là khách. Qua cái trạng thái mà quý vị đã thấy ông Kiều Trần Như trình bày ở trong quyển kinh, là những cái người chủ, có nghĩa là bản tâm đó, bản tâm thanh tịnh thật sự thì là chủ đó, thì nó không đi đâu hết á. Nhưng mà khách thì nó đi. Do đó ông nhận định được cái chữ khách, có nghĩa là khách đến thì khách sẽ ra đi. Giống như bây giờ quý vị suy nghĩ, cái suy nghĩ của quý vị là khách đó. Tại sao vậy? Là tại vì cái suy nghĩ này nó vừa phát khởi xong, nó chưa kịp, nghĩa là mất đi cái sự phát khởi này thì nó lại tiếp tục những sự phát khởi nữa. Mà hầu hết chúng sinh đều sống trong cái sự suy tưởng này. Như vậy thì cái khách ở trong tâm quý vị là gì? Tức là vọng tưởng đó. Vọng tưởng tức là khách đó. Như vậy mà nhiều người họ dùng cái bản tâm vọng tưởng này, họ chấp nhận đó là tâm của mình. Do đó họ bị mê lầm ở trong cái khách trần này. Tức như là họ mê lầm trong cái vọng tưởng này. Do đó nhiều đời họ bị luân lạc trong cái cõi luân hồi. Thật là đáng thương. Như vậy thì cái bản tâm thanh tịnh thì là chủ. Do đó nó không đi đâu hết. Còn những cái ý niệm nó đến với tâm rồi nó lại ra đi, tức nó là khách vậy. Và bây giờ ông Kiều Trần Như ổng lại ví dụ về chữ trần. Bây giờ chữ trần giống như cái gì? Giống như là trong một ngôi nhà, khi mà bình minh vừa lên thì cái ánh sáng của mặt trời nó xuyên qua ở trong cái lỗ hở để nó đi vào trong cái căn phòng. Theo cái đường ánh sáng đó, quý vị thấy những cái vật bụi, bụi trần nó rất là nhỏ, nó giống như là lân hư vậy đó. Gọi là lân hư là tại vì nó rất là nhỏ, nó là di trần bụi, thành ra nó theo cái ánh sáng đó mà nó tung tăng, nó quyến chuyển. À, quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là nó tung tăng quyến chuyển trong hư không, nhưng mà hư không có động không? À, vì Đà Phật hư không vốn không động, mà những cái di trần bụi này nó lại động. Bởi vì cái mà không động thì tức là cái đó của mình, còn cái mà động thì gọi là trần. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy người tu thì họ sợ gì nhất? A Di Đà Phật. Họ sợ nhất là những cái vọng tưởng điên đảo ngũ dục của nhân sinh. Những cái này chính là những cái mà trói buộc họ. Vì vậy mà Đức Phật gọi là chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Tức là họ bị những cảnh giới bên ngoài. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như mắt quý vị thấy một cái cảnh vật bên ngoài. Cái tai quý vị nghe những cái âm thanh bên ngoài. Thì cái cảnh vật bên ngoài này nó là cái gì? A Di Đà Phật, nó là khách đó. Bởi vì nó sẽ có sự tan hoại. Nó không còn tồn tại nữa. Quý vị vừa mới thấy cảnh giới đó. Nó mới vừa bày cái cuộc như vậy. Rồi không đầy mấy phút sau nó đã bày cuộc khác rồi. Đây là một cái khách. Và người mê thì chạy theo cái cảnh bên ngoài. Còn người không mê thì họ sống với chủ nhân ông của họ. Sống với chủ nhân ông, tất nhiên là họ sống với bản tâm bất sinh bất diệt, là chủ nhân ông ở trong cái bản tánh của họ. Do đó người mà biết cái bản tánh, bản tâm của mình thì họ luôn luôn họ sống trong cái bản tâm đó. Thành ra họ không bị những cái ngũ dục của thế gian nó làm mê mờ, nó làm cho phải bị đau khổ. Và người mà sống trong cái bản tâm của mình, sống trong cái chủ nhân ông của mình, tất nhiên là người đó đạt được cái niết bàn tự tánh. Mà niết bàn tự tánh đó nó không ở đâu xa lạ hết, mỗi chúng sinh đều có. Nhưng mà tại vì mê lầm chấp cái vọng tưởng là chủ, là thân của mình, do đó mới bị tham sân si chi phối và bị trôi nổi thường miên ở trên con đường lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật.